Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch đại chúng, kính thưa tất cả quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng của Thiền viện Phước Sơn. Lời đầu tiên, chúng tôi xin kính đến quý vị lời cầu chúc luôn an lạc trong chánh pháp. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay thật sự chúng tôi cũng bất ngờ khi đến đạo tràng này thì có chư tăng rồi các tu nữ cùng ngồi trong đạo tràng với là các vị. Cho nên buổi nói chuyện này thì các vị chỉ được nghe và suy nghĩ những điều cần suy nghĩ. Vì chúng tôi với tinh thần là chia sẻ với lại các vị đồng tu, đó là những người xuất gia chứ không phải với cư sĩ tại gia. Cho nên là các vị hoan hỷ ha, không phải để các vị đứng ngoài rào tình cảm, nhưng mà nó cũng không có tiện, cho nên những gì nghe được thì nghe. Kính thưa đại chúng, có những câu chuyện trong cuộc đời này mà nhiều khi chúng ta không có tư duy, chúng ta dễ rơi vào một cái suy nghĩ rằng tại sao chúng ta lại phải khổ. Và mình sẽ đưa ra những lý do là người này làm mình khổ, người kia làm mình khổ, có rất nhiều lý do. Nhưng chúng ta không suy nghĩ thêm là chính bản thân mình và cách dụng tâm của mình làm cho mình khổ. Từ những chuyện rất bình thường trong cuộc sống với những người thân xung quanh chúng ta, như chồng, vợ, con cái, bạn bè, quyến thuộc và thậm chí những người đồng xuất gia, có khi mình không hiểu được, mình cũng trách người đó làm khổ mình. Hôm nay chúng tôi xin phép được chia sẻ với lại quý vị một câu chuyện. Một câu chuyện rất dễ thương, nói về một chú bé. Chú bé này lại có phước duyên hơn chúng ta nhiều, tức là được gặp Đức Phật và được cúng dường Đức Phật. Phẩm vật cúng dường của chú rất đơn giản, và điều rất là dễ thương ở chỗ Đức Phật đó là Ngài giữ lời hứa với chú bé sau 10 năm. Từ khi quen chú bé là khi Đức Phật chưa có thành đạo, tới khi thành đạo hoằng hóa xong, 10 năm sau trở lại nơi đó để giáo hóa chú bé đó xuất gia, trở thành một đại đức có phạm hạnh và có chứng được quả thánh. Và câu chuyện đó nó diễn ra bên một bờ sông, một bờ sông lặng lẽ cuốn trôi đi những muộn phiền của cuộc đời và đem đến sự tươi mát cho con người. Trong đó có sự hiện hữu của Đức Thế Tôn và những đứa bé của một ngôi làng nhỏ ở ven sông đó, chỉ làm một cái việc chăn trâu. Cho nên hôm nay xin phép được kể lại cho quý vị nghe cái câu chuyện này. Câu chuyện bên một bờ sông với chủ đề là Đại Đức Cát Tường. Kính thưa toàn thể đại chúng, tức là khi mà Đức Thế Tôn quyết định không có đi học những giáo thuyết của các vị giáo sĩ thời bấy giờ nữa, mà dừng lại để tu tập thiền định tại một khu rừng có nhiều cây to. Cây đó sau này được đặt tên là cây Bồ Đề. là tại vì Ngài giác ngộ tại cái gốc cây đó. Chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Thì ngày ngày Đức Thế Tôn cũng ngồi ở đó để mà quán chiếu, để tư duy về sự vận hành của các pháp và sự móng khởi ở trong nội tâm của mình. Và bên cạnh đó thì có những chú bé chăn trâu rất là dễ thương. Thì cái hình ảnh của Đức Thế Tôn đã làm cho những cái chú bé này có một suy nghĩ khác về các vị sa môn. Xin quý vị cứ suy nghĩ về thời lúc bấy giờ, có rất nhiều giáo phái, có rất nhiều tu sĩ được gọi là sa môn. Trước khi Đức Phật ra đời cũng có nhiều tu sĩ tu ở các giáo phái này, đã từng đến cái con sông đó, đã từng đến cái cánh đồng đó. Và chú bé, những chú bé chăn trâu hôm nay được tình cờ gặp thấy một tu sĩ rất là đặc biệt. Chú bé lúc bấy giờ là 10 tuổi. Cậu bé này là anh cả trong một gia đình có 4 anh em, tức là cậu có thêm một người em trai và có thêm 2 đứa em gái nữa. Nhưng mà tất cả 3 đứa em đó còn rất bé, còn rất nhỏ, chỉ có 2-3 tuổi thôi. Cho nên là cậu bé một đồng này chậm rãi bước xuống sông, dẫn cái đồng, dẫn một bầy trâu đi qua sông. Thì có những con trâu lớn chậm rãi hiền từ đi theo bước chân của chú. Bên cạnh đó là những con trâu con, những con trâu ngé cũng lặng lẽ bước theo những con trâu mẹ, rất là ngoan ngoãn theo chú đi tắm, tắm sông, qua một cái bờ sông, cái đoạn sông rất là ngắn, rất là cạn, để qua bên kia được ăn những nấm cỏ ngon, cỏ rất là non. Thì chú bé, cậu bé này người rất là hiền lương, ngày ngày dẫn trâu ra đồng thả như thế. Chú kỹ lưỡng lắm, chú đi trước, chú dò coi cái đoạn sông nào nó cạn, và chú dò cái khúc sông nào không có sỏi, không có đá, không có những vật bén, để cho đàn trâu đi qua được bình yên, không có bị tai nạn, không bị rách chân, không bị miễn cắt chân, để không có con trâu nào bị thương hết. Qua đến bên kia sông, khu rừng mà có nhiều đồng cỏ và có những cây bồ đề rợp bóng, chú thả trâu ở đó. Sau những cơn mưa thì cỏ nó lên xanh mướt cả một thảo nguyên. Thì đàn trâu rất là đông, những con trâu lớn, những con trâu nhỏ đều mến chú, dù chú chỉ mới tới làm có một tuần lễ. Do gia đình nghèo quá, cha mẹ làm không đủ để nuôi 4 đứa con. Năm đó chú 10 tuổi, chú tới xin cái ông chủ này để được chăn trâu. Thì ông chủ ổng thấy cái chú bé này ốm gầy, không có sức khỏe, nhưng mà nhìn cái ánh mắt thì thấy cái chú này chăm chỉ, hiền lành, cho nên ông chủ cho phép cái chú bé này để đi chăn trâu cho ông, chỉ có mục đích duy nhất đó là để đổi lấy bắp, đổi lấy bột mì, đổi lấy mè và một ít mật ong để nuôi các em của mình. Nó có một biến cố lớn trong cuộc đời, đó là ba mẹ của em này đã chết, bệnh tật chết hết, bỏ lại 4 anh em coi cút bơ vơ giữa cuộc đời. Người anh lớn chỉ 10 tuổi mà phải cưu mang 3 đứa em nhỏ của mình. Cho nên chú rất là chăm chỉ làm việc, vì chú hiểu rằng nếu như chú không chăm chỉ làm việc, chú sẽ không bao giờ tìm được cuộc sống bình yên cho mình và cho các em của mình. Cho nên chú chăm chỉ làm việc thì chú thương những con trâu, và đáp lại những con trâu cũng thương chú. Cả đàn trâu đều quấn quýt với chú, vì chú vừa làm anh, mà cũng vừa làm cha vừa làm mẹ đối với lại ba đứa em nhỏ dại khờ của mình. Cho nên chú ý thức được rằng cái công việc chăn trâu này rất quan trọng, vì nó là nguồn sống của anh em chú. Chú cẩn trọng, chú kỹ lưỡng khi lùa trâu lên đồng cỏ, khi lùa trâu qua sông, rồi chú cẩn thận cho tới cách tắm trâu như thế nào. Rồi sau khi chiều lùa trâu về, chú cũng phải cắt thêm một gánh cỏ non để tối cho những con trâu này ăn. Thì sau một tuần lễ, ông chủ thấy chú làm việc rất tốt, cho nên chấp nhận là nhận chú vào làm việc chính thức cho trang trại của mình, dù chỉ 10 tuổi thôi. Ông giao hết toàn bộ cái công việc chăm sóc đàn trâu và quản lý đàn trâu cho chú bé này. Thì thưa quý vị, chú bé này một ngày kia khi lùa trâu lên cánh đồng cỏ, khu làng đó có tên là Oruvela, tức là ở phía tây nam của Ấn Độ, thì chú bất ngờ khi chú phát hiện ra có một sa môn đang ngồi dưới một gốc cây, mà dáng ngồi của vị sa môn này khác thường, tư thái ung dung đĩnh đạc và diện mạo lúc nào cũng nhẹ nhàng thanh thản. Chú mới so sánh với lại những vị sa môn trước đây từng đến cái đồng cỏ này và ngồi dưới những gốc cây này, nhưng ai cũng ra vẻ đăm chiêu suy tư, và có người lại cảm thấy là không có được nhẹ nhàng thanh thản. Cho nên chú để ý tới vị sa môn ngồi thiền ở dưới gốc cây bồ đề ở bên cạnh cái dòng sông đó. Qua dòng sông cạn, khi đàn trâu đã quen với lại lối đi trên cánh đồng cỏ, đã đi xa rồi, chú vẫn còn đứng sững sờ ở đó để chiêm ngưỡng vị sa môn, vì chú cảm giác rằng có một cái gì đó rất là đặc biệt ở vị sa môn này. Vị sa môn tĩnh lặng, mắt chỉ khép hờ. Chú từng thấy nhiều người tu ở đây và có người đã ngủ đêm lại ở khu rừng này, nhưng chưa bao giờ chú thấy một hình ảnh của một vị sa môn trang nghiêm, trầm mặc và đẹp như thế. Phút giây đó, khoảnh khắc đó là phút giây của cả một thiên thu. Vị sa môn ngồi thiền đẹp, trang nghiêm, trầm mặc đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên thưa quý vị, cho nên chú bỗng có cảm tình với lại cái vị sa môn này, mà chú không biết phải làm gì, tại vì thân phận tôi đòi của chú chỉ đi cắt cỏ, đi chăn trâu, đi tắm trâu, lùa trâu, uống nước thì mới có được chút bột mì, chút bắp, rồi chút mè đem về để nấu cho các em ăn. Chú đâu có gì để mà chú hiến tặng cho vị sa môn này. Cho nên chú mới suy nghĩ ra, mỗi một ngày chú cắt một gánh cỏ để gánh về cho trâu, thì chú cố gắng cắt thêm một ôm cỏ nữa để đem tới lót cho vị sa môn này ngồi ở dưới gốc cây bồ đề. Chú lựa những cái cọng cỏ mềm, cỏ thật mềm, cỏ không bị sâu, không bị khô, cỏ đủ cái độ nước, và cỏ đó tên là cỏ cô sa, mình dịch là cỏ cát tường. Và mỗi ngày chú ôm một bó cỏ tới, chú lót cho vị sa môn này ngồi, và mỗi ngày đều thay cỏ mới. Cho nên vị sa môn đó, tức là Đức Thế Tôn, gọi chú là chú bé cát tường. Chú là một chú bé chăn trâu, nhưng mà Đức Thế Tôn không xem chú là đệ tử mà coi như một người bạn, vì chú này rất ít nói, lặng lẽ đi tới quỳ xuống lại và thay cái cỏ cũ trải cỏ mới cho Đức Thế Tôn. Ngày nào cũng như ngày nấy, chú làm rất cần mẫn, rất đúng giờ, và cũng không đòi hỏi gì hết, lặng lẽ trải ra. Và chú có cái ước nguyện là chú muốn được sống đời thanh thản giống như là vị sa môn này. Thì lúc đó, thưa quý vị, là Đức Phật chúng ta chưa có thành đạo, đang tu thiền ở đó mà. Thì Đức Phật có hỏi tại sao, thì chú mới kể, chú mới tâm sự gia đình chú là chú phải nuôi 3 đứa em nữa. Mà cái đứa em trai kế chú thì mới có 3 tuổi, 2 đứa em gái thì đứa 2 tuổi, đứa 1 tuổi, chú 10 tuổi. Cho nên chú làm sao? Chú rất là muốn sống cái đời sống thanh thản đó. Thì Đức Thế Tôn hứa, khi chú đủ lớn, Đức Thế Tôn sẽ quay trở lại để hóa độ chúng. Sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn đi giáo hóa các nơi. Đúng 10 năm sau, Đức Thế Tôn trở lại ngôi làng đó, Oropheda đó, ngôi làng xưa, và thực hiện lời hứa của mình với chú bé chăn trâu ngày xưa. Tại vì người bạn trẻ này mỗi ngày đều cúng cỏ non để trải làm tọa cụ trong suốt thời gian thiền định của ngài tại khu rừng Bồ Đề. Thời gian 10 năm đã qua, đủ để cho đứa em trai của chú lớn lên. Và chú năm nay đã 20 tuổi tròn. Cho nên người cái đứa em trai kế tiếp 17 tuổi nó có thể thay thế được anh nó để quản lý đàn trâu, để làm việc chăm chỉ nuôi 2 đứa em gái nhỏ của mình. Năm đó chú bé vừa 20 tuổi, Đức Thế Tôn cùng với tăng đoàn quay trở lại và hướng dẫn cho chú, tiếp nhận chú vào trong tăng đoàn. Chú chính thức được xuất gia với pháp hiệu là Đại Đức Cát Tường. Chú mừng vô cùng khi Đức Thế Tôn quay trở về thực hiện lời hứa. Tại vì ngày nào chú cũng nhớ Đức Thế Tôn suốt 10 năm như thế. Đây là một cái điều rất là khó ở trong một đứa bé. Quý vị thấy đó, mình cũng có nhận ân tình của một số vị, nhưng mà rồi chúng ta sẽ dễ quên, sẽ dễ nguôi ngoai. Nhất là Phật tử, mình đi chùa này thời gian cái cảm thấy hổng hạp, cái đi qua chùa khác tôi quên luôn cái chùa đó, phải không? Quên là chuyện nhỏ, thậm chí còn xỉa xối, còn nói xấu cái vị thầy ở chùa đó nữa kìa, có không? Trời ơi, ngoan vậy à, thầy không tin đâu. Tại vì sao? Tại có rất nhiều Phật tử đi tới chùa, thầy kể con đi chùa đó, con quy y ở đó, mà bây giờ con không đi nữa, con chán lắm. Thầy nói thôi thôi tội, nín đi. Rồi vài ba bữa đi tới chùa khác rồi đưa tôi lên đoạn đầu đài nữa, thôi thôi khỏi. Tháng 5 đi trước, tháng 10 đi sau à, đem chuyện của người khác tới nói cho tôi nghe, thì mai mốt cũng đem chuyện ở chỗ này tới chỗ khác nói nữa, thôi thôi stop here. Bây giờ hỏi thiệt nè, khi đi chùa khác rồi có giận chùa này không? Có buồn không? Có nói xấu không? Tốt. Đó là chuyện không phải người trượng phu làm, tức là người học Phật không bao giờ người ta làm những cái chuyện đó. Trong khi ân tình của một vị sư phụ, của một vị thầy giáo hóa mình, dù chỉ một câu nói thôi quý vị biết, có thể giúp cho chúng ta vững thêm niềm tin và xây dựng được tâm Bồ Đề để bước qua được khúc quanh sanh tử. Ơn đó nó lớn lắm, mình phải nhớ chứ. Dù chỉ là một câu khai thị của ông thầy, của một vị sư nào đó tình cờ chúng ta gặp ở đâu đó, mình còn phải nhớ. Đằng này quý vị thầy thấy mau quên, có nhiều Phật tử mau quên ghê lắm, quên một cách phũ phàng, quên một cách hững hờ. Mấy thầy thì tuy rằng tu tập nhưng mà cũng là hữu tình chúng sanh, cho nên đôi khi cũng cảm thấy có một chút buồn trước cảnh đối xử bạc bẽo của con người. Mình là chúng hữu tình mà, cho nên mà ở cảnh giới này, đã là hữu tình thì cũng phải có một chút tình, ít nhiều gì đó là tình của con người đối với con người, phải không quý vị? Các thầy thì không mong quý vị phải mang ơn, phải đội ơn, rồi phải trả ơn, chỉ cần quý vị tu tốt thôi. Nhưng mà khi chúng ta sống có nghĩa, có tình, đương nhiên nó sẽ đẹp hơn, vì mình có thể dạy được con cháu của mình. Còn mình tu nhân đạo chưa xong, đừng có nói tới Phật đạo, Thánh đạo, Hiền đạo gì nữa, mấy cái đó nó xa vời lắm, phải không quý vị?
Chú bé trăn trâu này suốt 10 năm không quên vị Sa môn, có dáng ngồi tĩnh tọa rất đẹp, có cái gương mặt mà lúc nào cũng khoan hỷ, đôi mắt chỉ khép hờ, dáng trầm tư đó là một điểm son ở trong lòng của chú. Chú không bao giờ chú quên. Cho nên chú trông đợi 10 năm sau Đức Phật cùng với lại tăng đoàn đến để tiếp nhận chú và chính thức xuất gia chú, nhận chú làm đệ tử, và chú trở thành một đại đức trong tăng đoàn cùng với lại Đức Phật, với đại chúng tỳ kheo trở về thành Vương Xá để tu tập. Cuộc đời chú sang trang, chú mừng lắm, vì đó là cái mơ ước của chú, là tâm nguyện của chú, mong được sống một đời sống thanh thản. Chú không cảm thấy mệt mỏi khi chú đi chăn trâu, vì chú biết đó là trách nhiệm của chú để nuôi các em. Chú cực khổ cỡ nào chú cũng chịu được hết, vất vả tới đâu chú cũng chấp nhận hết. Nhưng mà cái điều mà chú suy nghĩ thầm lặng đó, đó là nỗi đau khổ ở trong cái cuộc sống của chú, trong thâm tâm của chú, ở một cái đứa bé rồi bắt đầu trở thành một chàng thanh niên, chú hiểu hơn ai hết. Cho nên chú muốn thoát ra khỏi những buộc ràng bởi tham dục, bởi ái nhiễm. Cho nên chú mong Đức Thế Tôn từng ngày từng ngày. Và đúng 10 năm sau Đức Thế Tôn tới. Em của chú lớn rồi, cho nên có thể thay chú cán đáng cái công chuyện đó để đi làm kiếm tiền nuôi hai đứa em gái. Chú nhẹ nhàng để lại sau lưng ba đứa em với tấm lòng thanh thản, bước theo từng bước chân tịnh lạc của Đức Phật và tăng đoàn thời bấy giờ, trở về thành Vương Xá để tu tập. Lòng chú như trút hết mọi ưu phiền, và cuộc đời chú rẽ sang một hướng khác. Chú thích lắm, chú tinh tấn vô cùng. Khi trở về Tinh Xá Trúc Lâm ở tại Vương Xá Thành, thì cả đại chúng tỳ kheo ai cũng thương Đại Đức Cát Tường. Thương Đại Đức Cát Tường ở chỗ Đại Đức Cát Tường rất cần mẫn trong tu tập và rất tốt bụng với mọi người. Tại vì Đại Đức lớn lên từ thân phận của một đứa trẻ mồ côi, cho nên Đại Đức biết được thế nào là cái tình người quan tâm với nhau nó quý biết bao nhiêu. Cho nên Đại Đức luôn sống ân cần và giữ lễ giáo với các đại đức lớn hơn, cũng như các bậc trưởng lão, các bậc thượng tọa. Ai cũng thương mến chú ở chỗ chú có một cái tâm rất là bao dung và luôn sống vì người khác mà tinh tấn tu tập. Bên cạnh đó, một điều mình cũng không nên bỏ qua, đó là Đại Đức Cát Tường rất hảo tướng. Nói đơn giản là đẹp trai đó. Hồi nào giờ mình chỉ nghĩ là tới Tôn giả A Nan là hảo tướng đúng không? Thời Đức Phật có rất nhiều đại đức hảo tướng, hảo tướng lắm. Nhưng mà tại vì ngài A Nan sẽ giữ chúng ta biết nhiều là dính tới vụ xì can đan của bà Ma Đăng Già, cho nên chúng ta nhớ hoài. Chứ thực ra có rất nhiều vị đại đức rất hảo tướng. Thật ra cũng khổ lắm nha quý vị. Các đại đức thời xưa hảo tướng khó tu lắm, tại vì đi khất thực ở trong làng mạc đằng kia, đi chỗ này chỗ kia, rồi người này thấy người kia thấy, nó đi tới cúng dường. Cúng dường thực chất là cúng dường là chuyện nhỏ, mà tới muốn ngắm ông thầy là chuyện chính. Phải không quý vị? Khỏi nói đâu xa, ở chùa thầy nè, có nhiều Phật tử đi tới gặp thầy, thì thầy cũng trân quý cái tình cảm của các Phật tử. Nào giờ chỉ thấy thầy trên màn ảnh nhỏ, giờ thấy thiệt, trời, cúng dường xong cũng nói, thầy cho con nắm tay một cái. Thầy hỏi bà nắm rồi bà có giải thoát không? À, tự nhiên cái thầy cho con nắm tay một cái. Cách đây mấy ngày tới chùa thầy khóa tu đầu tiên, cũng có bài thầy đang giảng và đi sang lên chỗ con gặp thầy, mừng quá thầy cho con nắm tay một cái rồi. Lần đầu tiên trong đời đi giảng thầy có ông bà sang đi lên pháp tòa đề nghị cho nắm tay. À, thầy quý vị có cho bà nắm không? Cho luôn. Bà già 70 mấy tuổi, trời ơi, đúng là bà đi không sợ súng. Bà gan gì đâu, là mấy ngàn người tới ngồi im phân phát, bà đi săn lên, bà cười ha, trời ơi, gặp thầy mừng quá cho nắm tay cái coi. Thật ra thầy cảm nhận được cái tâm chân thật của bác đó. thôi thì để cho bác nắm tay cái cho bà hỷ lạc, chứ còn mà trẻ trẻ thì sao dám đưa. Trời ơi, lỡ ai chụp hình cái nó đó, ông thầy không đưa cho con nhỏ đó, nó nắm tay thôi ông thầy cũng cắn lưỡi chết luôn chứ. Nhưng mà quý vị biết không, mình kính quý ông thầy, mình thể hiện cái tình cảm qua cái oai nghi của một người Phật tử tu tập, mình xá với thầy được rồi, chứ không cần phải tới mà nắm tay nắm chân. Có người nhiều khi tới vuốt cái rợn cái thổi làm gì vậy, mà nó rớt vuốt cái lấy hên, trời ơi ông thầy biến thành cái cục hên nó chết rồi. Cái đó là không có chánh kiến, hoàn toàn không có chánh kiến quý vị. Cho nên quý vị biết đại đức Cát Tường gặp rất nhiều phiền phức khi tu tập ở Trúc Lâm Tinh Xá. Lúc đi ra ngoài khất thực cũng có nhiều cái nhân duyên của nhiều thí chủ, nhất là nữ thí chủ đón đường, chỉ cúng dường một mình đại đức Cát Tường thôi, chứ cát bụi là lên đường. Một lọ cát gì đại đức đi khất thực mà không xớt bát cúng dường, chờ ngay em sư Cát Tường để tới mới cúng dường, chịu đời có nổi không? Đó, quỷ ma gì đâu. Khổ lắm nha quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên quý vị mà đi tới chùa đó là ủng hộ các thầy các sư tu tập, chúng ta phải giữ chánh niệm chánh kiến để ủng hộ các thầy các sư tu, chứ không phải là chiều các thầy các sư nha. Ủng hộ tu tập, thầy thấy giờ các Phật tử quý mến các thầy quá rồi, cái đi quá cái ranh giới của một người Phật tử tăng tục hữu phần. Nó bữa hôm đó có một thầy đi tới chùa thầy đó, đi với một bà Phật tử, mà thầy nhìn cái bà Phật tử này thầy thấy không có cảm tình, là tại vì bà điệu quá. Bà già rồi, bà 70 mấy tuổi rồi mà nhìn sặc sỡ lắm. Không phải bà chối rạng hơn thầy mà thầy ganh tị, nhưng mà thầy thấy già bà điệu quá đi. Tóc nhuộm thì mấy màu, móng tay móng chân dài sọc đen sơn đỏ chét vậy đó, trang điểm nó đậm lắm, đeo vàng từ đầu tới chân. Thầy bà nói chuyện, bà nói con lấy cho mẹ cái này lấy kia, tức là kêu thầy bằng con. Thầy cũng ngạc nhiên, thầy nói ông thầy này thấy có vẻ hiền, mà sao bà mẹ nhìn kỳ vậy? Thường những bà mẹ có con đi tu là bà mẹ rất là đạo đức, rất là hiền lành, không có bà mẹ nào mà điệu hạnh chảnh chẽ đó. Cũng có một vài bà, ít thôi, mà thầy để ý, thầy thấy kỳ quá. Thầy mới điều tra, thầy mới hỏi thăm, té ra mẹ nuôi mô Phật. À, dạ không có, con là Phật tử, thầy xin phép giấu nha. Con đi tới cái chùa đó, thầy này học ở đó, thầy bệnh không ai chăm sóc hết. Con nấu cháo mỗi ngày, con thấy thôi, nó phiền quá thôi, con đem thầy về nhà, con chăm sóc giống như con của con đó. Rồi con lo cho thầy cũng giống như con của con, thầy không tu nữa thì mai mốt con lo cưới vợ cho thầy luôn. Trời đất quỷ thần ơi, bà này bà ghê vậy, bà tính cái gì kỳ cục của trời. Mà bà nói một giây vậy, thầy nói thôi chết ông thầy này rồi. Thầy đâu có dám xía vô chuyện mẹ con của người ta, mất công ta nói thầy nhiều chuyện sao, phải không? Thầy đâu có nhiều chuyện. Thầy thấy nguy quá, thầy thấy lo cho ông thầy đó quá đi. Tăng chúng mà không ở trong chùa thì đó nguy hiểm lắm. Nhiều khi ở trong chùa đây lâu lâu lén lén còn phóng rào ra ngoài, còn xử lý không kịp nữa. Cái kiểu đó là thôi chết dở, phải không? Ở trong chùa đó có cả đại chúng tu tập, mình mà chểnh mảng một chút là có người khác nhắc nhở, tức là mình sẽ cảm giác được an toàn trong một rừng cây, vì mình là một cây. Mà ở lẻ loi sẽ gió nhẹ nó cũng lay gốc. Cho nên tăng ly chúng tăng tàng, câu này ở trong thiền lâm thường sử dụng, không nên tách rời đại chúng. Mà ông thầy này bây giờ ông không ở không chúng nữa, ông về ông ở nhà, ông bây giờ ông bỏ cha bỏ mẹ đi tu, tự nhiên đi tu thời gian cái lú ràng bà mẹ, thôi thầy thấy thầy khiếp quá, mô Phật. Thôi không dám nói nữa mất công bà chửi thầy. Thì đại đức Cát Tường gặp khó khăn, gặp một số khó khăn do các nữ thí chủ ái mộ nhiều quá. Không phải ái mộ về đạo hạnh mà ái mộ về ngoại hình của đại đức Cát Tường. Cao, to, mũi thẳng, mắt sâu, đẹp. Cho nên là có nhiều thí chủ đã xớt bát rồi mà còn lặng lẽ đi phía sau đại đức Cát Tường để về Tinh Xá Trúc Lâm. Trời ơi, kiểu này chết trước giờ giới nghiêm. Nhưng mà Đại Đức Cát Tường sống rất nghiêm túc, cho nên các bậc trưởng lão rất là thương. Một bữa nọ, sau khi thọ trai xong, giữa giảng đường của Trúc Lâm Tinh Xá, Đức Phật ngồi yên lặng và đưa ánh mắt từ ái nhìn khắp cả đại chúng tỳ kheo ở trong giảng đường. Và ánh mắt của Đức Phật dừng lại nơi một đại đức trẻ tuổi, đó là Đại Đức Cát Tường. Khi Đại Đức Cát Tường ngẩng lên, nhìn thấy và đón nhận được ánh mắt của Đức Thế Tôn bằng cả cái lòng từ bi của Ngài, Đại Đức Cát Tường rất an lạc. Và khi nhìn cái ánh mắt đó, bỗng dưng nhớ lại kỷ niệm của 10 năm trước, khi mà còn là một chú bé chăn trâu, mỗi ngày ôm một bó cỏ cát tường đến để trải làm tòa cho Đức Thế Tôn ngồi. Những kỷ niệm đó, nó thân thương, nó đẹp vô cùng. Và những ký ức nơi khu rừng Bồ Đề, trên thảo nguyên mênh mông, Đại Đức Cát Tường bỗng dưng cảm thấy dao động khi nhớ về cái tình cảm ngày xưa của mình dành cho Đức Thế Tôn. Và cái ánh mắt của Đức Thế Tôn làm cho Đại Đức Cát Tường cảm thấy bình an. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói thật chậm rãi trước đại chúng như thế này: Này các tỳ kheo, hôm nay Như Lai muốn nói với các thầy về một nghệ thuật rất bình thường trong cuộc sống mà ít ai để ý, đó là nghệ thuật chăn trâu. Có một em bé chăn trâu rất giỏi, và một em bé chăn trâu giỏi sẽ có thể trở thành một tỳ kheo giỏi. Tại sao như thế? Các thầy hãy lắng nghe. Đức Thế Tôn mới nói tiếp như thế này: Một em bé chăn trâu giỏi biết nhận ra trâu của mình, cũng như người tu sĩ giỏi nhận ra được những yếu tố tạo nên sắc thân này. Một em bé chăn trâu giỏi biết được hình tướng của mỗi con trâu ở trong đàn, cũng giống như người tu sĩ giỏi thấy được những hành động nào của thân, của miệng, của ý đáng làm hay không đáng làm. Một em bé chăn trâu giỏi sẽ biết cách cọ sát, tắm rửa cho trâu, cũng giống như người tu sĩ giỏi biết buông xả, gột rửa thân tâm của mình thoát khỏi tham dục si mê. Một em bé chăn trâu giỏi sẽ biết cách chăm sóc các vết thương cho trâu, cũng giống như người tu sĩ giỏi biết hộ trì sáu căn của mình, không để cho sáu trần lung lạc dẫn dắt. Một em bé chăn trâu giỏi biết cách đốt khói ung để cho trâu không bị muỗi đốt. Cũng như thế, một tu sĩ giỏi sẽ biết đem giáo lý giải thoát trao truyền cho những người xung quanh, để họ bớt đi sự dằn vặt của khổ đau. Một em bé chăn trâu giỏi biết tìm đường đi an toàn cho trâu, cũng giống như người tu sĩ giỏi biết tránh những lối đi dẫn tới danh lợi, sắc dục và sân hận. Một em bé chăn trâu giỏi biết thương yêu trâu, cũng giống như người tu sĩ giỏi biết quý trọng niềm vui của thiền tập. Một em bé chăn trâu giỏi biết tìm đến những bến tốt cho trâu qua sông, cũng giống như người tu sĩ giỏi biết nương vào tứ diệu đế để tu tập. Một em bé chăn trâu giỏi biết tìm chỗ nào có cỏ non, có nước sạch để cho trâu uống, cũng giống như người tu sĩ giỏi biết về bốn lãnh vực mà mảnh đất tốt để phát sinh giải thoát. Một em bé chăn trâu giỏi biết bảo trì những vùng đất mà em đang thả trâu, cũng giống như một người tu sĩ giỏi biết cẩn thận khi tiếp xúc với quần chúng và thọ nhận sự cúng dường. Một em bé chăn trâu giỏi biết dùng con trâu lớn làm gương cho những con trâu nghé, cũng giống như một tu sĩ giỏi biết nương vào đức hạnh và kinh nghiệm của các bậc trưởng bối đi trước. Này các thầy tỳ kheo, một tu sĩ thực hành được 11 điều trên sẽ có thể đạt được thánh quả A-la-hán. Thưa quý vị, đây là nội dung của bài kinh Chăn Trâu được Đức Phật nói ở trong Đại Tạng Kinh. Qua cái câu chuyện của chú bé Chăn Trâu và sau này xuất gia trở thành Đại Đức Cát Tường, nhân đó Đức Phật mới dạy cái nghệ thuật chăn trâu từ nơi cái cách chăn trâu của chú bé Cát Tường này mà chỉ cho các thầy tỳ kheo, tức là những người tu sĩ biết cách điều phục thân tâm của mình, hay nói đơn giản tức là biết cách chăn con trâu tâm của mình. Chúng tôi xin phép được nói thêm về nội dung của 11 điều trong bài kinh Chăn Trâu này. Duyên khởi từ Đại Đức Cát Tường nguyên là một chú bé chăn trâu, mà Đức Thế Tôn mượn đó để làm một bài thuyết pháp dạy cho tất cả những tu sĩ biết cách để điều phục thân tâm của mình. Có thể nói bài kinh Chăn Trâu này là một bài kinh vô tiền khoáng hậu, và nó gắn liền với đời sống thực tế của tất cả chúng ta, không riêng vì đối với lại chúng xuất gia, mà ngay cả người tại gia cũng vẫn có thể thực tập hiệu quả từ nơi nội dung của bài kinh Chăn Trâu này. Thứ nhất, Đức Thế Tôn nói, một em bé chăn trâu giỏi biết nhận ra trâu của mình, cũng giống như người tu sĩ giỏi biết nhận ra yếu tố tạo nên sắc thân của mình. Ở đây, Đức Phật đưa cái hình ảnh con trâu so sánh với lại thân tứ đại giả tạm của mình. Tại vì cái chú bé này chăn trâu để kiếm sống, cho nên phải biết con trâu đó như thế nào, nó mập hay nó ốm. Nếu nó ốm thì phải chăm sóc ra làm sao, nó bị bệnh phải chăm sóc như thế nào. Cũng vậy, chúng ta phải gắn liền với cái thân này. Cái thân này là sự sống của mình, nó là phương tiện để giúp cho chúng ta có thể tu tập. Cho nên chúng ta phải quan tâm tới cái phương tiện này, quan tâm để có điều kiện tu tập tốt, chứ không phải là chăm sóc chiều chuộng sự đòi hỏi của thân xác này. Quý vị thấy đó, ở nhà quý vị ngồi trên ghế cao, giơ tay cái con cháu đem nước tới uống, phải không? Đâu cần phải làm gì, nhưng mà tới đây ngồi, ngồi dưới đất, thầy thấy có người ngồi đó, bẻ chân qua hai ba bận rồi mà cũng còn tê, phải không cô? Nó tới đây ngồi đã mỏi chân, mỏi lưng, còn nghe ông thầy nói nó dài, nó dai, nó dở nữa, nó mệt gần chết, phải không? Không có hả? Có cũng đâu dám nói. Cho nên chúng ta phải gắn liền với cái thân này, không phải gắn liền để chúng ta chăm sóc chiều chuộng nó đâu, để cho thỏa mãn những cái yêu cầu của nó, mà chúng ta chăm sóc nó như một phương tiện. Giống như chiếc xe đi, chúng ta cũng phải vô dầu mỡ, chúng ta cũng phải bơm bánh lên, chúng ta mới chạy được, mới đi đến đích được. Cũng vậy, người tu sĩ giỏi phải quán chiếu được sắc thân của mình được tạo ra bởi những yếu tố nào. Sắc thân này, thân tứ đại này, quý vị thường hay nghe thuật ngữ tứ đại hay là ngũ uẩn, tức là nó chỉ được hình thành bởi những cái vật chất, sắc chất của thế gian, đất nước gió lửa, và cộng thêm cái phần nhận thức nữa, cho nên gọi là năm uẩn. Cái thân này nó là không thật mà. Cho nên quý vị thấy không, có lúc mà chúng ta thở không nổi, có lúc chúng ta bị lạnh, có lúc chúng ta bị nóng, có lúc chúng ta bị mệt rồi, cũng có lúc chúng ta cũng phải cắt hộ khẩu đi ra Bình Hưng Hòa hay là đi ra nghĩa trang thôi, thì nó là giả là tạm chứ đâu có thiệt, đâu có gì thiệt đâu. Nhưng mà ngắt mình đau một cái là có chuyện rồi nha. Đó, sọt đôi dép của mình mà không hỏi là cũng có chuyện rồi nha. Đụng tới cái tên của mình mà nói thế này thế kia là mình cũng liếc thấy, mình để ý coi mẹ nó nói gì mình, chết không? Cha mẹ đặt cho mình Nguyễn Thị A để không có lộn với cái chị Nguyễn Thị B, vậy thôi. Mà đụng tới A là không được, đụng tới A là biết tay con A này. Chúng ta có cái nhìn sai, cho nên chúng ta bắt đầu có những phản ứng, và những phản ứng đó dẫn đạo bởi những ý tưởng tham sân, cho nên chúng ta tạo nghiệp. Bây giờ Đức Phật khai thị cho chúng ta điều đầu tiên nhất, đó là nhận chân cho được sắc thân này là giả tạm. Yếu tố tạo nên sắc thân này chẳng qua chỉ là đất nước gió lửa, không có gì là bền chắc, không có gì là thật hết. Chúng ta không có gì phải chăm sóc cho nó nhiều, chăm sóc nó vừa đủ. Quý vị biết có mấy anh Phật tử đi tới chùa thầy muốn xuất gia, nhưng mà phải đặt thêm một số điều kiện, tức là cho con cúng dường gắn máy lạnh ở nhà chúng, tại vì con không có máy lạnh con ngủ không được. Thầy nói ông đi xuất gia hay ông đi business hay ông đi du lịch? Chưa nữa, con đi vô chùa thầy con thấy sao ngủ gì mà cái đơn nhỏ xíu à, bề ngang nó có 8 tấc à, nằm con lăn té, cho nên cho con xin giác theo cái giường thước 6, đem theo cái gối ôm, nó không có gối ôm gác chân ngủ không được. Thầy nói thôi khỏi tu đi con, ở nhà làm giám đốc đi. Trời ơi, đã đi tu rồi mà còn đem theo cái gối ôm, đem theo cái giường thước 6, rồi còn phát tâm cúng dường là gắn máy lạnh ở trong cái nhà chúng á, cái lưu của chúng ở đó. Tại vì ở chùa thầy chỗ đó đâu có máy lạnh, chỉ có chỗ sư ông thôi đó, cho nó mát, không có máy lạnh ngủ không được. Thầy nói chứ hồi xưa các thầy đó ở đâu, ở một cái chòi, ở những cái nơi nóng hơn mà ta cũng tu được. Bây giờ con cứ suy nghĩ những người đang ở gầm cầu, những người đi bán bưng ở ngoài nắng, người ta chịu khổ không? Ta cũng cực cũng khổ vậy. Cái thân này nó đâu có thiệt đâu, đừng có chiều nó quá đi. Chiều quá nó hư, nó quen, nó quen cái thói được cưng chiều rồi. Quý vị thấy không? Rất là khó. Thí dụ quý vị mỗi một ngày mà tập lại Phật 108 lại, cho nên vô chủ quý vị lại, quý vị thấy nó nhẹ nhàng không? Rất là dễ. Ở nhà mình tập ngồi thiền quen rồi, vô chùa mình ngồi cũng yên. Còn đời này không có tập cho nên ngồi chút cái chở bộ à. Đó, có người đã ngồi duỗi chân thẳng cho mặt thầy luôn kìa, bóp chân nữa kìa. Mà tập riết nó quen. Đây nè, thầy thấy rõ ràng đây nè. Bà đó bây giờ tập bánh bà không có. Thầy thấy cô đây ngồi duỗi chân nè. Mình tập nó quen, tập cái nào nó cũng quen. Thôi thì đã là một thói quen thì chúng ta nên tập một thói quen tốt. Đức Phật nói nội dung thứ hai của bài kinh Trăn Trâu. Thầy xin phép đọc lại. Em bé Trăn Trâu giỏi biết được hình tướng của mỗi con trâu trong đàn, cũng giống như một thầy tu, một tu sĩ giỏi, thấy được những hành động nào của thân miệng ý là đáng làm hay không đáng làm. Ở nội dung này Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta luôn quán chiếu về sự móng động của thân khẩu ý, tức là miệng chúng ta cần nói những lời gì và không cần nói những lời gì để cho khẩu nghiệp thanh tịnh. Ý chúng ta cần nghĩ những điều gì và không cần nghĩ những điều gì để cho ý nghiệp được thanh tịnh. Và thân chúng ta cần làm những gì và không cần làm những gì cho thân chúng ta nó được thanh tịnh nghiệp. Điều này không phải một sớm một chiều chúng ta có thể đạt được, mà chúng ta phải luôn thực tập trong từng giây từng phút từng sát na một. Quý vị thấy khi mình tới chùa mình tu tập nó khác, khi về nhà mình tu tập nó khác, phải không? Tới nhà mình thấy đôi dép để không đúng chỗ thì mình cũng bực mình, nhưng mà tới chùa mà thấy không đúng chỗ mình nhịn, mình có thể mình nhịn được. Tại hôm nay mình tới chùa mình tu, cho nên mình có thể mình dằn cái tâm mình lại được, mình không cự không cãi, nhưng mà mình tức lắm, mình ứa gan lắm, ra khỏi chùa biết tay ta, phải không? Nhưng mà ở nhà quý vị, cái năng lượng mà để kiểm soát tất cả những hành động của mình nó giảm. Dù chúng ta thích niệm Phật, chúng ta thích tu, nhưng xung quanh mình là những người thân, những người đó là người thân của mình, mình quen bắt nạt họ, mình quen la rầy họ, mình quen có ý kiến chỉ đạo họ, cho nên vô tình tâm ý của chúng ta bị buông lung. Và chúng ta có những hành động nó quen với ở nhà rồi. Thí dụ như bây giờ nè, người ta bưng tới một ly nước cho mình không có đúng, chúng ta vẫn có thể mỉm cười mình uống. Như ở nhà con mình nó rót một ly nước tới mà nó rót cái ly dơ là mình đâu có thèm uống, chẳng những không thèm uống mà mình còn nói nữa, phải không? Mình còn nói thêm này kia cái nọ nữa. Cho nên quý vị thấy môi trường tu tập rất là quan trọng. Tốt nhất quý vị phải thường xuyên đến những đạo tràng để mình có thêm năng lượng, rồi về nhà mình tu tập nữa, tu tập thêm. Có tu tập xuyên suốt như vậy thì quý vị mới có thể kiểm soát được sự móng khởi trên ba phương diện thần khẩu ý của mình. Cũng giống như người chăn trâu biết được hình tướng của mỗi con trâu ở trong đàn, thì một tu sĩ giỏi biết được tất cả những giấy khởi ở trong tâm ý của mình. Thưa quý vị, bây giờ quý vị có biết quý vị là ai không? Biết hết. Nhưng mà đụng chuyện cái trời ơi sao đời tôi nó khổ quá vậy nè, không biết sao ai cũng làm khổ tôi. Mình phải biết chứ, mình phải biết mình khổ vì cái gì, phải không? Biết hết. Nhưng mà tại vì mình không đủ can đảm, không đủ bản lĩnh để nhìn nhận sự thật, cho nên nỗi khổ nó ngút ngàn ở đó không có giải pháp. Rồi mình cứ than thân trách phận, rồi cứ vô chùa rồi không chịu tu. Nó dâng một nải chuối cho Phật, rồi thắp ba cây nhang, nó quỳ khấn cầu Đức Phật ban cho mình đủ thứ, mua mai bán đắt, rồi con cái thành đạt, rồi ông xã bỏ đi những cái người ở bên ngoài đó, tức là rủ Phật đi đánh ghen nữa đó. Quý vị thấy không, con nải chuối bắt Phật đủ thứ hết, làm đủ thứ cho mình hết, vô tình đánh mất đi cái năng lượng nơi tự tâm của mình. Từ sự quán chiếu mà chúng ta biến Đức Phật thành thần linh mất. Năng lực cầu nguyện nó không có cao, thưa quý vị, bằng sự chuyển hóa nội tâm của mình chúng ta mới hết khổ đau. Cho nên mình phải quán sát cho thật kỹ để mình hiểu được nguyên nhân vì sao mình khổ. Biết được hết, quý vị mạnh dạn là quý vị biết được. Nội dung thứ ba, em bé chăn trâu giỏi biết cách cọ xát tắm rửa cho trâu, cũng giống như người tu sĩ giỏi biết buông xả gột rửa thân tâm của mình ra khỏi sự trói buộc của tham dục si mê. Đức Phật mượn hình ảnh của một em bé tắm rửa cho con trâu, cho nó sạch, kỳ cọ cho con trâu, thì người tu sĩ giỏi cũng phải biết cách để mà tắm rửa cho cái tâm của mình nó sạch, thoát khỏi cái sự buộc ràng của ái dục, của si mê. Tại vì ái dục nó là cội gốc của phiền não sanh tử, thưa quý vị. Bây giờ quý vị ngồi trong đây, quý vị có tham không? Có không? Chắc không? Thầy không tin. Bây giờ thử hỏi coi, giảng đường này kín hết người, quý vị ra ngồi ngoài hè không thấy thầy, quý vị có chịu không? Thấy không? Vô giảng đường cũng phải kiếm cái chỗ nào ngồi cho thấy ông thầy cho nó rõ, phải không? Đừng nhìn ông thầy cho nó rõ, cái đó phải tham không? Chứ còn cái gì đó không tham. Nó có người còn kiếm cái vách tường ngồi dựa vô cho đỡ đau lưng nữa kìa. Thầy nói mấy người đã nhóm cái lưng ra. Quý vị đừng có nghĩ tham là nhà lầu, xe hơi, vàng, bạc, hột sòn đồ mới tham. Thực ra cái tham của mình nó vi tế lắm quý vị. Nhìn vô cái bàn ăn thôi, món nào hợp khẩu gấp tới rồi, cái đó cũng tham. Cho nên mình ăn chay trường là vậy đó, món hợp khẩu vậy mà nó ở xa mình cũng trường tới mình gấp, thấy không? Món ở gần không hạp thôi khỏi ăn. Nó đi nghe thuyết pháp quý vị có tham không? Tham tức là nghe cái vị thầy đó mình hạp, mình quý mến, mình hâm mộ, cho nên mình đi tới nghe. Còn thầy đó mình hâm mộ, ngồi ngáp lên ngáp xuống thôi ngán quá, phải không? Cũng tham. Đó, nói chuyện với người dễ thương mà nói từ sáng tới tối mà nói không biết mệt, còn nói với cái mặt cái bà khó ưa nói ba câu là mình thấy bực mình rồi. Tham không? Sao không tham? Giờ ngồi trong một cái khán phòng nó mát mẻ như vậy nè, mình cũng thích ngồi hoài vậy chứ, ra mà nắng ngồi chịu nổi không? Đó, cũng tham, thấy không? Vậy tưởng đâu thành Phật tới nơi rồi, không tham. Cô đeo hột sòn, đeo vàng lum mà không tham. Thầy nói cô đó, vậy mà bà nói bà không tham đó, đeo vòng cẩm thạch rồi kìa. Đó, có tham không? Bây giờ lột ra hết cúng chùa này đi mới gọi là không tham. Quý vị thấy thầy trắng trợn không? Quý vị coi chừng trợn trắng hết rồi. Cái tham nó vi tế lắm quý vị. Mà mình thì mình lầm, mình cứ tưởng là mình tham cái gì nó lớn đó, về sắc dục, nam nữ, hoặc giả là tiền bạc, danh vọng, địa vị, mình mới cho là tham. Thực ra cái tham nó đã dính vào trong máu mình rồi. Như từ nhỏ quý vị thấy đứa bé không, tới giờ cho nó bú, chưa kịp cho nó bú là nó khóc, nó la, nó hét. Tới giờ nó buồn ngủ, không cho nó ngủ là nó cũng khóc, nó hét. Cái đó cũng biểu thị cái tham, không phải bản năng đâu nha quý vị. Cái tâm tham của nó cho nên gọi là căn bản phiền não. Tức là cái gốc phiền não mình sanh ra nó đã có rồi. Cái phiền não này nó có từ trong quá khứ của tiền kiếp, của cái nghiệp ở trong quá khứ, nó dẫn tới chúng ta thọ thân này. Hễ thọ thân là nó có cái tham đó rồi. Cho nên bây giờ kêu mình tẩy trừ cái tham. Mình tẩy kiểu gì, mình trừ kiểu gì, nó mình tu kiểu gì mà kêu bỏ hết tham. Thầy nghĩ bớt tham một chút thôi là cũng ngon lành, chứ kêu bỏ tham là không được. Ngay cả thầy trò mình thích được ngồi thiền cũng là tham. Nhưng cái tham đó, cái tham hướng thiền, chúng ta phát huy. Tới một lúc nào đó chúng ta an trú trong thiền rồi, chúng ta không còn thích thích đó nữa. Tại vì không cần khởi tâm thích nữa, tâm của chúng ta đã an tịnh rồi. Chúng ta không cần thích, nó vẫn an tịnh. Giống như khi đói thì mình muốn ăn cơm cho nó no, tới khi no rồi mình muốn ăn nữa không? Muốn ăn nữa là thành tham, nó vướng bận. Cho nên mình ăn nữa đó là mình bị bội thật, bị trúng thật, chết à. Cũng vậy, bắt đầu tu tập chúng ta hướng thiện. Dù cái hướng thiện nó vẫn là móng khởi tâm, tâm của chúng ta cần an tịnh. Tâm móng khởi là nó đi ngược với lại cái sự tu tập của chúng ta. Nhưng bước đầu chúng ta cần phải khởi tâm hướng thiện, để cho tâm nó quy về một mối. Từ đó chúng ta an tịnh rồi, chúng ta không cần khởi tâm nữa. Cái đó gọi là tu mà không thấy mình tu mới thật sự là tu. Còn cái này mới ăn chay có mấy bữa, mới niệm Phật có mấy bữa, mới đi tụng kinh nghe thuyết pháp có mấy bữa, thì cả làng cả xóm đều biết. Bữa nay tôi đi chùa à, mà không biết đi có tu không nữa, hay là đi vô dòm ngó mấy ông sư đó không biết nữa. Khổ ghê lắm. Quý vị thấy, mình cần phải gột rửa thân tâm mình ra khỏi cái dòng dây của tham ái, của si mê. Tham chứ, có nhiều người tới hỏi thầy, thầy còn tham không? Thầy nói còn. Thầy hỏi nó, ủa sao tu mà tham? Thầy nói chợ chính tham mới tu chứ, còn không tham tu làm gì. Nó có nhiều người đi tới xin chuỗi này nè, thầy thầy con thấy thầy có nhiều chuỗi lắm, cho con trâu. Thầy nói không, không bao giờ, này là đồ nghề. Không hiểu làm sao Phật tử gì mà đi tới xin chuỗi ông thầy, mà chúng làm sao chuỗi đẹp xin, sao mấy sao chuỗi 5,000 không xin, sự lựa sao chuỗi 5 triệu xin. Trời ơi. Họ cũng tham mà họ đâu có biết sư phụ họ còn tham hơn. Tham là cội gốc là như vậy đó, mà chúng ta không để ý, chúng ta cứ tính cái lớn không à, mà quên đi cái nhỏ. Quý vị tập để ý ha, mình sẽ thấy được cái tham nó lẫn ở trong máu của mình, nó gắn liền với cuộc sống mình, và nó khuất đi tới mức chúng ta không còn nhận diện được nó nữa. Đây mới là nguy hiểm nha quý vị. Mình tham mà mình không hề biết mình tham, cái đó mới khổ. Đức Phật nói nội dung thứ tư, tức là em bé chăn trâu giỏi biết chăm sóc các vết thương cho trâu, cũng giống như tu sĩ biết hộ trì sáu căn để sáu trần không lung lạc dẫn dắt. Mượn cái hình ảnh cái người chăn trâu giỏi chăm sóc những vết thương của con trâu, Đức Phật so sánh tỷ dụ khai thị cho các thầy tỳ kheo là phải biết chăm sóc những vết thương của mình nơi thân tâm này qua sáu cửa ngõ, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu căn. Sáu căn rất là quan trọng nha quý vị. Chính nó có thể giúp cho chúng ta thăng hoa, nhưng cũng chính nó sẽ đưa chúng ta vào thế giới của đọa đày đau khổ. Cho nên quý vị thấy vô những cái chỗ mà tu thiền, người ta hay để cái hình con khỉ mà cái biểu tượng bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, tức là không thấy, không nghe, không nói. Điều đó không phải là không thấy, thấy mà không bị cái thấy nó chi phối, nghe mà không bị cái nghe nó chi phối, nói nhưng không để cái nói đó chi phối. Thí dụ như bình bông này, bình bông gì quý vị? Bông này là bông gì? Bông dạng thọ mà. Bông gì? Bây giờ tôi nói bông dạng thọ đó, chịu không? Nó có biết nó hồng hay dạng thọ không? Do mình đặt ra. Mình đặt nó hồng, cái nó thành hồng. Hồng là đối với mình, phải không? Lâu ngày rồi ai cũng mặc nhiên công nhận nó là bông hồng. Giờ thầy kêu dạng thọ đâu có ai chịu. Nhưng mà bản chất nó đâu có biết nó là hồng hay dạng thọ. Bây giờ quý vị cứ quên cái hồng đi, coi nó là dạng thọ, thì thời gian nó thành dạng thọ. Như vậy cái tên đó nó không thật, do mình đặt ra. Mà bây giờ mình bị cái giả đó mình đặt ra rồi nó chi phối mình, rồi thầy trò cãi với nhau vì bông hồng bông vàng thọ, khổ không? Cho nên nhìn thấy bông thôi, đừng phân biệt thêm hồng hay vàng thọ. Phân biệt hồng hay vàng thọ là tức là có sự phân biệt của trần cảnh rồi. Lúc bây giờ con mắt là nhãn căn, tiếp xúc với trần cảnh là bình bông, bị bình bông chi phối, cho nên chúng ta mới cãi với nhau là hồng hay vàng thọ. Chứ bản thân nó đâu có biết nó là hồng hay vàng thọ. Quý vị thấy không? Chỉ nhìn biết bình bông, dừng ở lại đó thôi, không cần phải hiểu thêm bông gì. Biết mà không bị cái biết chi phối, đó là biết cách chăm sóc các vết thương nơi thân tâm của mình, không để cho sáu căn này mở cửa ngõ ra để sáu trần rước giặc vào nhà. Cho nên Đức Phật mượn cái hình ảnh chú bé chăn trâu giỏi là biết cách chăm sóc vết thương của con trâu, cũng giống như mình biết cách giữ gìn sáu căn của mình, gọi là phòng hộ căn môn, tức là giữ sáu căn của mình. Nó là cửa ngõ mà, bằng không nó sẽ rước tất cả những phiền não tới cho mình. Phiền não lắm quý vị. Thầy thấy Phật tử bây giờ khổ ghê vậy đó. Thấy ông chồng không có nói chuyện điện thoại dõng dạc trước mặt mình nữa, mà lén lén ra ngoài hành lang nói chuyện điện thoại, bắt đầu để ý, rồi á rình, rồi kiếm điện thoại, bắt đầu kiểm tra có ai nhắn tin tới, ai gọi điện tới. Thầy nói làm chi cho nó mệt vậy? Ai rước thì cứ rước cho rồi, cho nó khỏe, phải không quý cô? Vỗ tay là ráng làm đó nha. Ai rước thì rước giùm đi, mình khỏi giặt đồ, khỏi nấu cơm, khỏi đi canh nữa. Trời ơi nó mệt quá, tôi mất lo niệm Phật rồi, phải không? Tôi mất lo đi tu rồi. Đó, thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ đi. Không có gì phải khổ, không có gì phải ràng buộc nhau, không có gì phải níu kéo. Mình sống chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh định, đàng hoàng thôi. Duyên nó tới đó thì nó tới đó, không cần phải níu kéo gì nữa hết. Nói vậy chứ thật ra cuộc sống thầy biết quý vị khó lắm, rất là khổ. Đức Phật dạy tiếp, một em bé chăn trâu giỏi biết cách đốt khói ung trâu cho trâu khỏi bị muỗi cắn. Cũng vậy, người tu sĩ giỏi biết đem giáo lý giải thoát trao truyền cho người xung quanh để họ thoát khỏi sự dằn vặt của khổ đau, trói buộc của phiền não. Đây nói về cái tâm rộng lớn của một người học Phật, tự lợi lợi tha. Sau khi mình học Phật, mình thực tập rồi, mình được lợi ích rồi, mình phải phát nguyện làm lợi ích cho người khác. Cũng giống như cái em bé chăn trâu biết cách ung khói cho muỗi khỏi đốt. Nhưng ở đây thầy xin phép được thưa với lại các vị một điều là phải tế nhị. Khi mình trình bày giáo pháp Đức Phật phải trình bày đúng chỗ, đúng lúc và đúng người, chứ không phải đụng đâu cũng kéo vô nói hết. Người ta nói mình thuyết pháp chợ đen, nó ra bụi chuối cũng thuyết pháp, ra sau hè rửa chén cũng thuyết pháp, đụng đâu cũng thuyết pháp, nói mà người ta rứt ra người ta đi không được, cứ nói hoài. Trời ơi, quý vị biết không, có nhiều người Phật tử đi tới thuyết pháp cho thầy nghe nữa kìa. Thầy ơi, con đọc cái sách này hay lắm, thầy đọc đi nghe, con đọc cái này con thấy người ta nói hay vô cùng, bắt đầu ngồi giải thích cho thầy mà nói không ngưng nha. 30 phút thầy chờ ngưng, cái thầy nói để thầy bận thầy đi công chuyện mà không ngưng, mà nói mà thầy nghe thầy muốn chết luôn mà cũng nói. Cái nghiệp, cái đó không phải thuyết pháp đâu, cái đó không phải là giáo hóa người khác đâu mà khoe. Đó, thỉnh thoảng cũng có nhiều người thích khoe khoang tu tập an lạc, thực ra tự mình cảm nhận được thôi. Ẩm thủy nõn lạnh tự tri, tức là uống nước nóng lạnh tự biết. Sự tu tập đạt được an lạc chỉ có mình biết thôi, chứ người khác đâu có biết. Thí dụ như bây giờ uống nước đá chanh, một ly nước đá chanh ngon là người ta biết pha đúng công thức, cái lượng ngọt của đường, cái vị chua của chanh cùng với cái lạnh của một chút nước đá pha lại làm sao uống. Thì chỉ có ai từng uống nước đá chanh, khi mình nói thì mình mới cảm nhận được nước đá chanh nó ngon cỡ nào. Còn cái người chưa uống mình nói người ta đâu có biết, phải không? Đó, cái cảm giác đó mình biết, mình trải qua mình mới biết được. Đằng này mình đi khoe kiến thức là không có được. Tại vì cái tâm thức của mình nó thường hay bị nghiệp chi phối, bởi tập quán nghiệp. Nó dẫn chúng ta đi, chưa chắc gì người ta đón nhận cái mới đâu, rồi không khéo rồi bị phản tác dụng. Ta nói bà lo chưa xong kìa, bà chèm nhèm mà bà nói ai. Cái tập quán nghiệp nó lớn lắm. Thí dụ như bây giờ nè, đó, thầy cho mình ngồi đây mà ở ngoài kia có người đang gọt trái xoài tượng làm chén nước mắm đường với ớt, cắn cái nó giòn, cái rớp. Thầy nói có người nuốt nước miếng. Có đâu có dĩa xoài đâu mà tại sao mình nuốt nước miếng? Dĩa xoài ở đâu ra? Không có dĩa xoài. Nhưng cái cảm giác của chúng ta ăn xoài chua chấm nước mắm đường, chúng ta từng ăn rồi, chúng ta có. Cho nên bây giờ chỉ cần nhắc lại thôi là bỗng dưng nuốt nước miếng liền. Thầy còn nuốt được nói chuyện với gì? Cái đó ở đâu ra? Những chủng tử đó có sẵn ở trong tâm thức của mình. Nó có sẵn rồi. Tức là những hạt giống đó có sẵn ở dưới mặt đất rồi, chỉ cần mưa xuống là nó nảy mầm. Cũng vậy, những cái chủng tử thiện và bất thiện có khi nó cũng ngập đầy ở trong tâm thức của chúng ta. Mà cái thiện thì nó ít lắm, cái bất thiện nó nhiều. Cho nên khi chúng ta không tu tập khéo, chúng ta sẽ không có cơ hội để giải trừ nghiệp chướng của mình, nhất là cái thói quen xấu từ nhiều đời nhiều kiếp tích tạo lại. Chúng ta tu tập một thời gian chúng ta mới được an lạc. Rồi chúng ta phải biết cái người khác đau khổ vì cái gì, chúng ta chia sẻ ngắn gọn, đơn giản, đừng có làm thầy người ta. Quý vị biết không, bây giờ quý vị bệnh nè, một ông bác sĩ đưa thuốc cho quý vị uống, với một cái chị bán rau ngoài chợ đưa thuốc uống, quý vị tin ai? Tin chị bán rau hay tin anh bác sĩ? Thầy là tin bác sĩ. Tại vì ông bác sĩ không có khả năng chuyên môn, phải không? Cũng vậy, quý vị mặc dù phát tâm tu tập, nhưng mà cái trình độ tu tập giải thoát của quý vị và cái hình tướng của quý vị làm sao bằng các thầy các sư, phải không? Cho nên quý vị khuyên người ta tu ở một cái góc độ của bạn đạo với nhau, chứ người ta không thể nào người ta coi mình là một vị thầy được, hoàn toàn không có chuyện đó. Mặc dù là mình có đủ khả năng để có thể chia sẻ kiến thức học Phật đối với người đó và họ cũng có thể thực tập được an lạc, nhưng mà cái quan điểm cá nhân người ta nhìn cái hình thức của một ông thầy quen rồi, bây giờ người ta nhìn hình thức của một cái bà đầu tóc chôm bơm mà ngồi thuyết pháp, người ta không tin đâu, người ta không có tin nhiều đâu. Cái niềm tin người ta giảm thì người ta sẽ không được an lạc. Hễ tin thì mới có khả năng an trụ, tin vào Phật, tin vào pháp mới an trụ được trong Phật và trong pháp. Coi như an trụ trong pháp là thấy được pháp, thấy được pháp là coi như thấy được Phật. Quý vị thấy không, niềm tin nó quan trọng như vậy đó. Cho nên mình đừng có nghĩ mình làm thầy mà mình chỉ chia sẻ người khác chân tình. Chân tình ở cái góc độ của người học Phật, và mình biết dừng lại khi người đó không thích nghe. Chứ còn mình nói tới tới luôn là coi chừng mình trở thành thuyết pháp chợ đen. Chỉ còn có 10 phút nữa thôi. Đức Phật lại nói tiếp: một em bé chăn trâu giỏi biết tìm đường đi an toàn cho trâu. Cũng vậy, một tu sĩ giỏi sẽ biết tránh những lối đi dẫn tới danh lợi, sắc dục và sân hận. Phải nói một hình ảnh rất là đẹp qua sự so sánh. Một đứa bé chăn trâu dò trước đường đi an toàn cho trâu. Cũng vậy, một người tu tập phải biết con đường nào dẫn tới tuệ giải thoát và con đường nào dẫn tới chìm đắm ở trong dục lạc, trong danh lợi, trong sân hận. Thấy rất là rõ, thấy rất là dễ. Quý vị chỉ cần để ý một chút, quý vị sẽ thấy được. Tại sao có những gì học Phật dù thời gian ngắn chúng ta tiếp xúc, chúng ta cảm nhận được sự an lạc và giải thoát từ người đó? Có những người đã tu tập lâu, học Phật lâu, nhưng chúng ta tới gần chúng ta không cảm nhận được sự an lạc. Điều này dễ hiểu thôi, con đường của người đó đi đã bị lệch, đã bị lệch hướng. Tức là nó hướng về danh lợi, nó hướng về tham sân, nó hướng về sắc dục. Cho nên chúng ta tiếp xúc với gì đó, chúng ta không cảm nhận được sự an lạc. Cũng giống như một đứa bé chăn trâu giỏi, nó biết dò trước con đường bình yên để dẫn trâu đi qua không bị tổn thương. Cũng vậy, con đường tu tập của chúng ta nó không phải dừng lại ở đời này, mà nó sẽ là nhân tố để tiếp tục cho hành trình tái sinh của chúng ta tu nữa, cho đến khi nào chúng ta giải thoát. Chứ đâu phải chúng ta tu kỷ niệm, đâu phải chúng ta tu lai rai, lúc này buồn quá đi chùa, mai mốt hết buồn hết đi. Đâu có. Rồi thấy ông thầy dễ thương, chúng ta đi tới chùa mai mốt và thấy ổng, mình chào ổng không thèm ngó mình, thấy khó ưa quá khỏi đi, goodbye chùa. Không có. Tu tập là con đường dài, nó là chung thân đại sự, nó là con đường được tiếp nối bằng hạnh nguyện của mình từ quá khứ đến hiện tại và từ hiện tại dẫn tới tương lai, cho đến lúc mà chúng ta gột hết tất cả phiền não, rửa sạch hết muộn phiền, nơi đó chúng ta chỉ còn lại chân tâm thuần tịnh của mình, thì có phải đắp đổi từng ngày hay không? Cho nên con đường này rất quan trọng, và quý vị cần phải xác định cho rõ con đường tu tập của mình. Chứ thầy thấy với Phật tử bây giờ là tu tập là hình thức nhiều, mà thực tập thì không bao nhiêu. Rồi lại nghe theo phong trào, rủ đi tới chỗ này, rủ đi tới chỗ kia, tối ngày tu theo kỷ niệm. Đó, đi ào 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 đi tu, nghe mấy thầy đã giảng trội hay quá, hỏi là hay gì không biết, không nhớ gì hết, chỉ nhớ ông thầy đã dễ thương thôi. Mô Phật. Đó, rồi nghe rủ rồi cũng đi, đi tới đó rồi làm nhiều cái chuyện nó không có đúng, không có đúng với chánh pháp. Xin lỗi, ở đây thầy không có cái ý chỉ trích, nhưng mà do chúng ta không có chánh kiến cho nên chúng ta rơi vào con đường tà. Mà quý vị đừng có nghĩ là ai ở đâu ngoài xa mà tới đây dẫn mình đi đường tà nha. Người ở bên cạnh chúng ta, thậm chí người đó còn khoác cả cà sa nữa kìa. Nhưng mà ai biết được tâm của họ là gì? Nhiều khi ngoại đạo trà trộn vào không chừng, mình cũng đâu có biết, phải không? Quý vị thấy nước đó, rắn uống vào sẽ thành nọc độc, nhưng bò uống vào sẽ thành sữa. Mà sữa bò thì có thể sẽ biến thành đề hồ tô du sanh tô, để chúng ta biến nó trở thành cam lồ dị để dâng cúng cho chư Phật và thánh chúng. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, người mà dùng chánh kiến tu tập thì nó trở thành tuệ giải thoát, trở thành pháp môn vô lậu. Nhưng kẻ tà tâm tạp niệm, trục danh cầu lợi mà lợi dụng Phật pháp thì nó sẽ biến tướng trở thành những tà môn ngoại đạo. Quý vị phải cẩn thận, do đó phải học và phải giữ chánh kiến của mình. Đó, thầy thấy Tết này quý vị nghe, đi tới chùa thầy, xin lỗi chứ, đưa một cái bâu thơ cúng dường Tam Bảo, bao giờ ở trong đó cũng có thêm một cái tờ giấy cầu an cầu siêu. Khổ ghê nơi vậy. Ở đây thầy không có cằn nhằn cái chuyện mà tên nhiều tên ít, tiền nhiều tiền ít, nhưng mà như thế có nghĩa rằng chúng ta chưa xác định được mục đích đi tu của mình, đi đến chùa để làm gì. Khi mình đi đến chùa có nghĩa là mình đang hàng phục cái tâm tham của mình. Người ta Tết ta đi chơi mà đi chùa, thấy không? Đi chơi thì thoải mái, còn đi chùa thì mệt mỏi, trời, bị ép lên xe, bị ép xuống xe, bị dí đi cho đúng giờ, đi thập tự mà mệt ghê lắm, quý vị biết không? Trời, đi 10 chùa là không phải dễ, thầy biết quý vị rất là mệt. Đó. Mà tại sao quý vị chấp nhận được? Điều đó có nghĩa rằng quý vị đang bắt đầu biết cách kiểm soát thân tâm của mình, hàng phục thân tâm của mình trước các tham dục, các sân hận của mình. Quan trọng lắm. Rồi có người đi tới chùa đó, nhờ thầy đó là coi giùm sao gì, hạng gì. Thầy nói sao của thầy còn chưa biết nữa, là sao thầy biết sao của quý vị, hạng của quý vị. Trời ơi, có vụ sao hạng nữa. Hai anh em sanh đôi, tại sao đứa giàu, đứa nghèo nó sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng giờ, cùng năm luôn đó. Vậy sao nào chiếu nó? Vậy là hai ngôi sao chiếu hay một ngôi sao chiếu? Thấy không? Chưa kể tới một số hình thức mê tín nữa. Có nhiều bác Phật tử chạy tới quỳ xuống, thầy rờ giùm cái đầu cho con hết nhức đầu. Thầy nói tôi mà có năng lực đó, tôi vô nhà thương tôi rờ cho người ta xuất viện hết rồi. Kỳ cục ghê vậy. Mình tu đạo Phật chứ phải tu đạo rờ đâu, tự nhiên tới bắt mình rờ. Kỳ quá. Cái đó không phải chánh kiến. Thầy nói đi kiếm bác sĩ đi con, thầy không có rờ được cái chuyện đó. Thầy rờ không được, mà thầy rờ nó cũng không có hết bệnh, mà lỡ nó bệnh thêm mà sao. Nó là có mấy đứa nhỏ, nó tối ngày nó chơi game không, kêu tới thầy rờ cho nó sao cho nó hết chơi game. Thầy nói trời ơi, cái vụ án này không có. Thầy rờ mà sao hết chơi game, trong khi game để ầm ầm bán ầm ầm đó, là sao hết được, phải không quý vị? Thầy không có năng lực đó. Ý thức của con người mới là quan trọng quý vị. Cho nên mình tu tập, mình phải biết lối nào dẫn tới giải thoát và đường nào rẽ vào lợi danh. Chúng ta nhất định phải xác định tư tưởng, phải tránh. Cũng là con đường đi thôi, cũng là đi thôi. Nhưng tại sao người ta đi tới giải thoát, còn mình đi hoài nó không thoát được cái gì, không giác ngộ gì hết á, mà toàn là thấy cái gì ngộ ngộ giác vô người mình thôi. Đức Phật dạy tiếp: một em bé chăn trâu giỏi biết thương yêu trâu, cũng giống như một tu sĩ giỏi biết quý trọng niềm vui của thiền tập. Tức là mình phải biết ham tu. Quý vị có ham tu không? Cũng có, nhưng mà ngồi hơi đau chân quá chịu không nổi, phải không? Đó, vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy bả công phu không đành. Đó, có mấy anh cũng thích tu lắm, tới chùa làm giọng tu ngon lắm quý vị, nhưng mà về nhà rồi thì nghe lại quên hết cái sự tu tập của mình. Cho nên mình phải yêu thích cái pháp môn tu của mình. Muốn như thế quý vị phải tinh tấn, vì khi tinh tấn quý vị sẽ cảm nhận được cái niềm vui của người tu tập. Cái vui của thiền định nó lớn lắm, cái vui của người tu tập nó lớn lắm quý vị. Chúng ta cảm nhận được cái đó chúng ta sẽ bình yên. Còn vô chùa cứ dòm ngó thì nó thành thị phi, thành thị phi rồi ngó qua ngó lại đó. Coi cái bà đó bà đeo hột sòn bị lớn, không lo tu, lo dòm hột sòn người ta, rồi đi ra nói bà này điệu bà kia chảnh, mà té ra mình còn điệu hơn, mình chảnh hơn, nói người ta nhiều chuyện, còn mình là vua bà tám, thôi chết rồi. Quý vị thấy rất là quan trọng chỗ mình có cái niềm vui trong tu tập. Nhất định mình tinh tấn mình mới có niềm vui, phải khép mình vào trong khuôn khổ mới được. Đức Phật dạy tiếp: một em bé chăn trâu giỏi biết tìm bến tốt cho trâu đi qua sông, cũng dạy người tu sĩ giỏi phải biết nương vào tứ diệu đế. Ở đây Đức Phật xác định rõ ràng rằng pháp môn tứ diệu đế là quan trọng, đó là bến đỗ tâm linh của chúng ta. Chúng ta phải biết nguyên nhân của đau khổ, chúng ta phải biết chúng ta đang khổ bởi cái gì, và cuộc đời của chúng ta đang bị những cái khổ để chi phối, và chúng ta phải biết các phương pháp để giải trừ đau khổ, và chúng ta phải biết chắc được sau khi chúng ta hết khổ chúng ta sẽ được cái gì. Cho nên tứ diệu đế là quan trọng nhất đối với lại sự tu tập của chúng ta, đó là giáo lý căn bản. Một em bé chăn trâu giỏi biết bảo trì cái dùng đồng cỏ em thả trâu, cũng vậy một tu sĩ giỏi phải biết cẩn thận khi tiếp xúc với lại quần chúng và thọ nhận sự cúng dường. Điều này rất là quan trọng, quý vị cư sĩ đừng có lắng nghe nhiều. Này xin phép được chia sẻ với lại chư tăng thôi. Chúng ta phải biết mở ra mảnh ruộng để cho người khác gieo hạt giống phước vào trong đó. Cho nên chư tăng đi khất thực, đó là truyền thống ba đời của chư Phật, để mở ra mảnh ruộng phước cho Phật tử gieo vào. Nhưng Phật tử cúng dường chư tăng là cúng tịnh tài hay tịnh vật bằng cả sự kính trọng, đó là truyền thống để nuôi mạng mạch của Phật giáo, phải hướng dẫn Phật tử cúng dường. Thời xưa cũng vậy, quốc vương đại thần hay các vị trưởng giả thỉnh Đức Phật và tăng đoàn tới cúng dường cũng thành kính cúng dường, quỳ xuống đảnh lễ. Cho nên quý Phật tử phát tâm cúng dường đúng với là truyền thống và đúng với lại cái tâm của mình cung kính, vì cúng dường tức là cung kính để nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình qua cái pháp bố thí cúng dường tịnh vật mà mình dâng lên cho chư tăng. Chư tăng nhận phẩm vật của quý vị nuôi thân này, nhưng thực chất là để duy trì mạng sống mà tìm cách để nuôi lớn huệ mạng của mình. Điều đó mới quan trọng, và quý vị phải có trách nhiệm hỗ trợ chia sẻ với lại chư tôn đức tăng ni trong cái pháp bố thí và cúng dường. Và người nhận sự cúng dường cũng phải biết cách cúng dường, không có nhận cúng dường khi họ không đúng pháp. Thí dụ như hai vợ chồng, ông chồng hoan hỷ cúng dường mà bà vợ không cúng dường, mình biết mình sẽ không được nhận, mình nhận là phạm giới. Người ta không cúng dường, người ta không hoan hỷ mà mình nhận sao được, phải không? Rồi có nhiều người trốn chồng trốn con đi tới đây cúng dường, mình không biết mình nhận được, nhưng mình biết là nhất định không nhận. Có nhiều Phật tử đi tới cúng dường cho thầy, vừa cúng xong nó chọi thầy con lén ổng con cúng dường, thầy nói thôi bà đem về đi, trời ơi kiểu đó sao được, mai mốt nó xì ra rồi bất công, rồi tới nói vợ tôi lén lấy tiền tôi đem tới cúng cho ông thầy, trời lúc đó mình thanh minh thanh nga kiểu gì, phải không quý vị? Chẳng lẽ cả đời tu mình đổi có 2-3 triệu bạc đó sao? Trời nó quan lắm nha, dầu sao cũng danh giá mà. Cúng dường thì cúng dường đi, tự nhiên nói này con lén chồng con cúng dường đố ai dám lấy, phải không quý vị? Trời đất ơi, lấy cái đó là lấy cái kiểu trộm. Mặc dù là cái vị Phật tử đã phát tâm thì có, nhưng cách cúng dường không đúng pháp. Cho nên em bé chăn trâu giỏi nó biết bảo trì cái đồng cỏ đó, không phải lùa trâu qua ăn rồi cái đồng cỏ đó biến thành sa mạc, làm gì có cỏ nữa cho trâu ăn, nó phải bảo trì. Cũng vậy, một tu sĩ giỏi phải biết cách thọ nhận niềm tin và sự cúng dường của quần chúng Phật tử. Thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều đại thí chủ dễ thương lắm, phát tâm cúng dường trọn đời cho các thầy, nhưng mà cúng dường thời gian bị phá sản, tội nghiệp. Cho nên các thầy là không có được đi nhận sự cúng dường của các gia đình đó nữa. Nhận nữa là không được, dù người ta phát tâm. Thầy thấy có nhiều Phật tử đi mượn tiền đi cúng dường kìa. Thầy thấy tội nghiệp ghê vậy đó. Trời, thầy biết ra thầy đâu có nhận. Thầy nói nhận cái tâm thôi, trả lại. Bà có 5 ngàn, bà cúng 5 ngàn. Mắc kia bà đi mượn, bà cúng 50 ngàn. Phải không? 5 ngàn nó không có lớn, nhưng đó là những gì mình có. Tài sản của mình 5 ngàn, công đức nó bằng với người ta cúng 5 triệu. Vì người ta có 500 triệu, còn mình có 50 ngàn, mình cúng 5 ngàn. Cúng bằng cả tấm lòng của mình, đó công đức lớn lắm quý vị. Có một lần thầy đi về miền Tây giảng, cái xe nó hư đi, mà lúc đó không có đổi xe được quý vị, mà xe nó hư gần bến xe miền Tây, cho nên thầy phải vô đi xe đò. Một cái hình ảnh dễ thương vô cùng, quý vị biết, tất cả những người buôn gánh bán bưng họ chạy tới hôm mừng thầy, họ chào thầy. Rồi thầy không nghĩ là những cái người mà bán vé số đi, đi bán bánh mì, bán trà đá rồi trong đó mà chạy tới chào thầy, chứng tỏ họ có coi băng đĩa. Cảm động nhất có thằng bé bán vé số 8 tuổi, nó chạy tới nó nắm tay thầy. Thầy đứng đây đi để con dẫn ngoại con tới chào thầy. Bà ngoại nó đi xin ăn, quý vị biết, bà bị mù. Xong ai cũng cúng dường hết. Cái ông bánh mì thì ông cúng dường thầy một chục ổ. Thầy nói thầy lấy một ổ thôi. Ông nói không, con cúng một chục ổ con phát nguyện. Thầy nói ông phát nguyện là chuyện của ông, thầy chỉ ăn được một ổ, thầy không có lấy nhiều. Rồi cái chị bán trà đá, chị cũng cúng dường bịch trà đá. Rồi cái đứa bán vé số nó cũng cúng dường vé số. Trời ơi, làm thầy phải nhận gì, nó có gì nó cúng cái nấy, mình phải lấy. Thầy lấy xong rồi thầy phải cho lại nó. Chứ thầy đâu có biết đi dò vé số với thầy bệnh tim. Dò mà lỡ nó trúng cái đứt tim chết trước khi lãnh tiền. Cho nên thôi khỏi lấy. Xong á quý vị biết có cái chị bán cơm sườn, chị nói con cúng cái gì. Thầy nói tôi lấy cơm, bà lấy sườn. Thầy cũng phải gạt ra, thầy ăn một muỗng cơm, quý vị biết. Cái tấm lòng của người ta dễ thương nhất là cái anh mà bưng cái xỉa bán dây thun luồn quần bằng chải giặt đồ đó đó. Ông bưng tới ông hỏi là con cúng cái gì, thầy nói cúng đồ rái lỗ tai. Cái tấm lòng của người ta quý vị thấy không? Của cho không bằng cách cho, quý vị thấy không? Phẩm vật rất đơn sơ, nó là những vật mọn, nhưng người ta cúng bằng cả tấm lòng. Mình nhận, cho nên không có kể nhiều hay ít. Cái này không có thể nói nhiều hay ít được. Chính vì thế, chư tăng của chúng ta, người xuất gia, phải biết mở một mảnh ruộng phước đúng nghĩa cho Phật tử gieo hạt giống lành vào trong đó. Nhất định là như thế. Cho nên quý Phật tử cúng dường là phải nhớ ha, cúng dường đàng hoàng, cung kính, nhất là cúng dường tịnh tài phải kiếm cái phong bì bỏ vô. Cho dù 2 ngàn cũng vậy, trời ơi thầy thấy đi tới đưa vậy trời, thầy khó chịu lắm quý vị biết. Có cái bác đã dán áo lên cầm ra cọc tiền, thấm nước biển đếm trước mặt thầy nữa, làm thầy phải động tâm. Thầy hỏi tại sao bà không đưa hết mà bà phải đếm. Trời, tự nhiên cầm ra cọc đếm có 5 tờ, quý vị thấy có tức không? Ai thấy tiền không ham. Thầy còn coi cô bác đưa tờ xanh hay tờ đỏ đó kìa. Cho nên mình phải lịch sự cái chuyện đó, mà nói lịch sự bình thường thôi. Mình cúng dường mà bỏ vô cái phong bì chuẩn bị sẵn. Không có phong bì mình kiếm tờ giấy lịch mình gói lại cũng được. Cái đó là cái cách lịch sự của mình cúng dường nó đúng pháp. Một em bé chăn trâu giỏi biết dùng những con trâu lớn làm gương cho những con trâu nhỏ. Một tu sĩ giỏi biết nương vào đức hạnh và kinh nghiệm của các bậc trưởng bối. Đây là điều hết sức quan trọng. Ở đây là những người tu tập biết nương vào những bậc trưởng bối, tức là những người có kinh nghiệm tu tập hơn mình, những người đi trước mình, và những người đó phải thật sự là những người có đạo hạnh, có tư cách để chúng ta nương vào cái sự tu tập đó mới được. Thì Đức Phật nói nếu ai làm được những điều đó thì nhất định sẽ chứng được quả A-la-hán. Thưa quý vị, cái buổi pháp thoại này được Đức Phật nói giữa Trúc Lâm Tinh Xá tại thành Vương Xá, và được Đại Đức A Nan trùng tuyên lại cùng với các trưởng lão trong tăng đoàn, và soạn thành một bài kinh. Bài kinh đó gọi là Nghệ Thuật Chăn Trâu, hay còn gọi là Bài Kinh Chăn Trâu. Thì cái hình ảnh đàn trâu quý vị thấy nương nhau vững tin đi qua sông, qua đồng cỏ. Sự tu tập đó của người tu cũng giống như thế, biết nương với nhau để mà tu tập. Chúng ta có niềm tin, chúng ta mới thanh thản, chúng ta mới an lạc từng bước chân ở trong biển giáo pháp của Đức Phật qua từng ngày hành trì. Tất cả đều phát xuất từ lòng yêu thương nhau và sự tận tụy và vị tha bình đẳng. Cho nên quý vị thấy suốt mấy mươi năm Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật đến với mọi tầng lớp trong xã hội, bao giờ Đức Phật cũng mở ra tấm lòng từ ái của mình để dẫn dắt người khác. Cho nên quý vị thấy Đức Phật luôn là nơi quy hướng cho chúng ta. Dù Ngài không còn ở trên cõi đời này, nhưng âm ba của Ngài dạy cho chúng ta vẫn còn đó, dù chỉ là hình ảnh đơn giản và những lời mộc mạc hướng dẫn cho một đứa trẻ trăn trâu. Nhưng chúng ta là người học Phật, biết làm sao để chăn giữ lấy con trâu ở trong tâm của mình, để thân của mình luôn được điều phục, ba nghiệp được thuần tịnh. Đó là mục đích tối hậu của người học Phật của chúng ta. Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thí pháp cao hơn thí thường, vị ngon của pháp quỷ nào đương, vui đâu so sánh bằng vui pháp, ái tặng khổ đau an lạc thường. Thay mặt ban tổ chức, chúng con cũng vừa nghe và nhìn thấy bài giảng của Ngài Thượng Tọa Thích Thiện Thuận. Đến hàng tứ chúng nghe rất là sâu sắc và hoan hỷ, những chàng vỗ tay. Và bản thân của chúng tôi cũng vậy. Khi năm 2007, chúng ta có nghe một bài pháp nói về bóng mây của Thượng Tọa Thích Thiện Thuận. Và khi nghe xong, chúng tôi rất là ước ao, ước gì và được gặp Thầy Thích Thiện Thuận một lần trong cuộc đời. Và 7 năm đã trôi qua, bây giờ chúng tôi đã có duyên lành, đã nhìn thấy Thầy Thích Thiện Thuận bằng da bằng thịt và nghe được bài pháp ngọt ngào và rất là sâu sắc của Thượng Tọa. Kính thưa quý vị, bài pháp của Thượng Tọa Thích Thiện Thuận chủ trì Viện Chuyên Tu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, bài pháp rất là có ý nghĩa sâu sắc trong kinh Phật dạy, đem lại lợi lạc cho những người Phật tử chưa có niềm tin trong Phật giáo, bây giờ có niềm tin. Những người đã có niềm tin trong Phật rồi, bây giờ niềm tin càng vững chắc. Trong kinh Đức Phật Ngài có dạy, cho dù một bài pháp ngắn, hai đoạn kinh câu pháp ngôn cũng đều toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối. Toàn hảo đoạn đầu là giới, toàn hảo đoạn giữa là định, toàn hảo đoạn cuối là trí tuệ. Bởi vậy, sau khi nghe bài pháp của Thượng Tọa Thích Thiện Thuận, chúng con đã làm kim chỉ nam để mà tu tập những lời dạy của Thầy, và mong rằng chúng con sẽ bớt khổ đau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Thích Thiện Thuận đã đáp lời thỉnh nguyện của ban tổ chức đã về Thiền viện Phước Sơn giảng pháp cho đạo tràng chúng con. Dù đường xá xa xôi, từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để về thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nhưng tình cảm yêu thương của Thượng Tọa dành cho chư Tăng Ni và Phật tử tại Thiền viện Phước Sơn rất là sâu sắc và ấm áp. Vào giờ này, thay mặt ban tổ chức, theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông, sau bài pháp, Phật tử cúng dường gieo duyên đến giảng sư để tạo duyên lành, con đường giải thoát. Nếu những Phật tử nào muốn cúng dường gieo duyên đến Thầy Thích Thiện Thuận, hoan hỷ đứng dậy xếp hàng. Ban tổ chức cho thời gian 15 phút cúng dường gieo duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chư thiên ở trên hư không, địa cầu thương ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, ông xin hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.